Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề buổi pháp hội hôm nay là họa và phúc. Chúng tôi sẽ trích dẫn 5 câu chuyện trong kinh Bách Vụ phân tích về 5 phương diện mà việc xử lý tốt sẽ dẫn đến phước đức, và ứng xử sai tình thế đó dẫn đến tai họa, mang lại những bất hạnh cho mình và cho những người thân thương. Nếu họa và phúc được xem là hai phương diện của một vấn đề, thì trong nghịch cảnh đó, người biết tận dụng và xử lý khéo sẽ có thể biến tình huống trái ngang trở thành một cơ hội để được hạnh phúc và bình an. Tất cả lệ thuộc vào cái kỹ năng xử trí mà người tu học Phật đã được trao trong bài kinh Tứ Diệu Đế, tức là phân tích tình huống, truy tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và thực hiện bằng con đường. Chuyện 62, người bệnh ăn thịt gà con. Thuở xưa có một người lâm trọng bệnh, lương y đến xem mạch xong rồi chẩn bệnh rằng ông bị mắc bệnh, và bệnh này đó phải thường xuyên ăn thịt gà con mới có thể được thuyên giảm. Người bệnh nghe theo lời, sai gia nhân ra chợ mua gà con về ăn thịt, nhưng chỉ ăn một con rồi không ăn nữa. Vài tháng sau đó, vị lương y có dịp đi ngang qua đến chẩn mạch và hỏi bệnh nhân rằng bệnh tình của ông có thuyên giảm được chút nào chăng. Bệnh nhân trả lời: hôm trước ông dạy tôi ăn thịt gà con, tôi đã ăn hết một con và không dám ăn nữa. Vị lương y trả lời: nếu ông đã ăn hết một con rồi, sao không ăn thêm nữa? Có lẽ ông tưởng rằng bệnh này chỉ cần ăn một con là có thể dứt được tận gốc hay sao? Bi kịch của câu chuyện nằm ở chỗ việc rước họa vào thân không liên hệ đến việc không có bệnh viện giỏi, thầy thuốc hay, mà ở chỗ đó là bệnh nhân đã không nghe theo chỉ định của bác sĩ, làm chiếu lệ qua loa thôi. Bài kinh thì nói một cách bao quát vì đó là ngôn ngữ ẩn dụ, ta không thấy rõ được đó là bệnh gì mà cần phải ăn cái loại thịt gà con mới chống khỏi. Không nên bận tâm đến yếu tố ăn mặn trong câu chuyện này, mà cần khai thác các cái ý nghĩa biểu tượng của nó. Ăn thịt hay là ăn một thực phẩm, thực vật, hay là uống bất cứ một cái gì đó, nếu có tính năng trị liệu cho các chứng bệnh của cơ thể, thì nghĩa ám chỉ trong câu chuyện là khi mà mình vướng phải một nỗi khổ, niềm đau, những cái chứng bệnh về tâm lý, rồi thói quen tiêu cực, ứng xử sai lầm, ta cũng cần phải có cả một quá trình trị liệu. Uống thuốc trong tình huống này được hiểu như là tiêu thụ những lời Phật dạy trong các kinh. Và công việc đó nó không phải một ngày một bữa mà có thể có kết quả. Cái gì nó cũng đòi hỏi đến tính thời gian như yếu tố không thể thiếu. Ở đây chúng ta thấy nó có hai sự gạt nghiêng lớn. Thứ nhất, đối với bệnh nhân thì ông đã suy nghĩ rằng tại sao tôi phải tiếp tục điều trị bệnh này, sử dụng cái loại thuốc đã được chỉ định đó. Nhà nghiên thứ hai, tại sao bệnh nhân không tiếp tục cái hướng trị liệu đã được tôi với tư cách là bác sĩ chẩn đoán mà bỏ nửa chừng. Hai câu hỏi tại sao dẫn đến hai kết quả ứng xử hoàn toàn khác nhau. Bệnh nhân cứ nghĩ đơn giản là ăn hay là uống một cái thuốc chỉ định nào đó một vài ngày là hết bệnh. Thực ra thì cái năng lực kháng thể trong từng con người đó có thể giúp cho chúng ta tạm thời vượt qua một số cơn bệnh. Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa rằng là bệnh đó đã được điều trị đến tận gốc rễ. Đôi lúc chúng đã phục kích như là những tên biệt kích và chỉ chờ một cái chất xúc tác, một cái mệt mỏi hay là những cái tác động xung quanh của môi trường ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể là có thể tái phát liền. Do đó ỷ lại vào sự thuyên giảm và đồng hóa sự thuyên giảm là kết liễu điều trị bệnh là một sai lầm nghiêm trọng của các bệnh nhân. Các bác sĩ không phải vô cớ khuyên chúng ta mỗi năm tối thiểu phải khám tổng quát 2 lần, vì có nhiều chứng bệnh nghiêm trọng trong vòng 6 tháng có thể dẫn đến tử vong. Phát hiện trễ, dầu có phương tiện tốt, bác sĩ giỏi, bệnh viện hay, cũng không có thể cứu vãn tình thế bệnh đang trong hồi nguy cấp. Điều này cũng được Đức Phật nói trong 3 điều không thể làm được của Ngài. Không thể cứu độ bất kỳ một chúng sinh nào khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Nhân xấu đó có thể là nguyên nhân của các bệnh. Và chín mùi đây có nghĩa là đứng trước cái cửa thành chết. Việc sống chỉ là thoi thóp trong khoảng một thời gian ngắn, được tính bằng phút, giờ, ngày, chứ hiếm khi được tính bằng tháng lắm. Do đó phải duy trì tiến trình điều trị thì bệnh mới có thể xong. Áp dụng phần điều trị này vào các thói hư tật xấu vốn có thể làm cho con người khổ đau và ảnh hưởng đó đã lây lan đến với cộng đồng đó, thì chúng ta phải nhớ điều trị bệnh tâm không phải một lần là xong. Có những lúc chúng ta rút vào ở trong phòng riêng, không giao lưu, không tiếp xúc, và do đó cái cảm giác bị phiền muộn bởi hoàn cảnh bao gồm con người tác động không có mặt, làm cho ta có một cái ảo giác và chấn an rằng tôi đã thật sự được bình an. Việc nhập thất ở góc sống một mình thường tạo ra cảm giác chấn an tương tự. Đang khi đó tham sân si nó là 3 tên giặc dữ và đó là gốc rễ của tất cả các bất hạnh. Toàn bộ các loại tội phạm hình sự trên khắp các quốc gia tại địa cầu chúng ta hiện nay đều có gốc rễ hoặc liên hệ đến lòng tham lam, ích kỷ, hoặc liên hệ đến sự sân hận dẫn đến giết hại, gây thương tật, hoặc liên hệ đến sự si mê, tức là ngu dốt về luật pháp, ngu dốt về những cái hậu quả nghiêm trọng đối với các hành vi bất chính mà ra, hoặc bao gồm 2 hoặc bao gồm cả 3. Khi mà mình sống trong một môi trường không có những điều kiện cần thiết cho các hạt giống tham sân si phát triển, không có nghĩa là chúng đã hết, chúng vẫn còn tiềm ẩn, mà trong kinh Đức Phật thường gọi là tùy miên. Tùy là theo chúng ta như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Miên là nằm ngủ, tức là tạm thời chúng biệt kích ở trong một vùng của vô thức, và chỉ cần có một cái điều kiện hành hoạt thôi là các cái hạt giống tham sân si bắt đầu xuất hiện, khống chế tâm ý và nó xui khiến mình phải làm những việc mà về sau này đó nhớ đến lòng cảm thấy dai dứt, hối hận, tuyệt vọng hoặc là tự hành hạ, là phê phán chính bản thân mình. Do đó khi vướng vào phải một nỗi đau hay là kẹt vào một cảnh huống bất hạnh, được tư vấn bởi những người có kinh nghiệm, được nâng đỡ hướng dẫn bởi những người có giá trị tâm linh, thì ta cố gắng liên tục thực hiện để nhổ lên tận gốc rễ của những bất hạnh. Chứ thực tập dài bao hôm á là cũng có những kết quả căn bản rồi, và ngộ nhận nó đã lành lẹn thẳng sẽ làm cho chúng ta dễ vui và bỏ lỡ cơ hội tiếp tục trị đến nơi đến chốn. Bất kỳ cái gì từ các sự nghiệp của thế gian cho đến sự nghiệp tâm linh dừng nửa chừng được xem là lạc hậu. Thế giới ngày càng tiến bộ đi về phía trước, dừng và thỏa mãn trên các thành quả sẽ làm cho chúng ta không còn có nhu cầu và nỗ lực cần thiết để tiến bộ và phá cái luật đối với những thành tựu của bản thân. Đối với những chứng bệnh trên cơ thể đó, đến lúc ta phải điều trị mất đến vài ba năm. Còn những cái chứng bệnh về khổ đau đó, trị đúng thì có thể có kết quả liền trong vòng vài ngày, vài tháng. Nhưng mà những cái bệnh chấp á, thì đôi lúc phải mất khá nhiều thời gian. Và phải giúp làm sao cho người bị chấp á, nhận thức đúng rằng là các hành vi, thái độ, lối ứng xử chấp á, là một trở ngại, mang khổ đau cho mình, gây trở ngại cho người. Thì cái đó mới dần dà vẫy tay chào và buông cái sự chấp thủ đi. Cho nên dầu có đi chậm, hãy tiếp tục đi thì trước sau gì cũng tới. Còn bỏ cuộc nửa chừng á sẽ rước họa vào thân. Nếu đối với bệnh nhân á, đó là bệnh nặng hơn và thậm chí có thể dẫn đến cái chết, thì ở những người đang có nhu cầu trị liệu những cái chứng bệnh khổ đau đó, thì việc dừng lại nửa chừng có nghĩa là đầu hàng với số phận. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta số phận do mình nắng tạo nên, không có bất kỳ ai can thiệp, đặt để, quy định. Và cái tinh thần hướng tới phía trước, biết tôn trọng những lời tư vấn hướng dẫn như là kim chỉ nam, và làm theo một cách có bài bản, thì trước sau gì chúng ta cũng thành công. Đối với người xuất gia thì có một vị tổ sư dạy một câu thiệu như sau: xuất gia như sơ, hành Phật hữu dư. Nghĩa nôm na là nếu duy trì cái nguồn phát tâm giống như là thuở mới xuất gia thì việc thành thánh, thành Phật là chuyện dễ, chứ không có gì là khó khăn. Người bắt đầu mới phát tâm xuất gia đó, lý tưởng rất cao, tinh tấn rất nhiều, phấn đấu rất lớn, nguyện lực rất là rộng, và rất không ai đó là trải qua năm tháng thời gian thì con người bắt đầu chểnh mảng, lui sụp và giảm dần đi cái nhu cầu tinh tấn, cho nên họ không thành tựu được những cái nỗ lực chân chính cần có. Chuyện 63, diễn viên mặc đồ quỷ la sát. Thở xưa tại nước Càn Đà Vệ có một đoàn ca kịch gặp lúc đói kém nên phải tha phương cầu thực trình diễn để kiếm sống. Trên đường họ đi ngang qua núi Bà La Tân, nơi đây nghe đồn có nhiều loại ác quỷ chuyên ăn thịt người. Lúc đó đoàn phải trú ngụ qua đêm trong núi, gió núi thổi lốc từng cơn lạnh lẽo nên họ phải đốt lửa để ngủ. Trong đoàn có một người sợ lạnh nên hấp tấp lấy lộn bộ đồ diễn đóng vai là quỷ bặn vào rồi ngồi bên bếp lửa hồng. Vào nửa đêm, một người chợt thức giấc, thấy bên đống lửa có một con quỷ đang ngồi. Anh ta mắt nhắm mắt mở, không chịu quan sát tình kỹ, đã co chân bỏ chạy, làm kinh động cả bạn diễn trong đoàn, khiến mọi người đều thức giấc và bỏ chạy theo. Thấy cả tập thể bỏ chạy tứ tán, anh chàng mặc áo quỷ cũng chạy rượt đuổi theo để cầu cứu. Những người bạn trong đoàn quay lại nhìn thấy anh ta đuổi theo, la lên: "Ôi trời, quỷ muốn ăn thịt bọn ta kìa, hãy chạy mau lên." Nỗi kinh hoàng theo đó gia tăng gấp bội. Họ càng ra sức chạy như điên, vượt núi, băng sông, chẳng kể lạch ngồi, đá sỏi. Thân thể của họ đều bị thương tích, tinh thần tán loạn. Khi trời sáng ló dạng, họ nhìn lại nhau mới vỡ lẽ rằng người mà cho là quỷ chẳng ra là bạn đồng diễn của mình. Bi kịch này chúng ta thấy cái họa đến với cả đoàn kịch là do một người bị hoang tưởng, và bệnh hoang tưởng này đã làm cho những người khác bị lây lan. Cảm giác sợ hãi trên nền tảng của suy tưởng lầm đã làm cho những hình ảnh ghê sợ ở ban đêm được đánh đồng như là quỷ, ma, la sát có thể ăn thịt và hãm hại con người. Chúng ta thấy cái mô típ của sự lây lan nỗi sợ hãi trên cái nền tảng của quan tưởng như sau. Thứ nhất là trước khi đến khu vực này, họ đã nghe dân làng đồn thổi với nhau rằng đây là nơi có quỷ dữ chuyên ăn thịt người. Có thể ban ngày không ai sợ về cái thông tin được nghe, nhưng khi trời vào đêm, nhiệt độ quá thấp, thân nhiệt bắt đầu tụt xuống ở một mức độ tối đa, cái lạnh lẽo làm cho người ta phải ngủ co vấp. Và thông thường nằm ngủ trong tư thế này đó thì dễ dàng bị rơi vào các ác mộng. Nếu suốt một ngày đường mệt lả các cơ bắp thì bản chất của sự mệt mỏi trên các gân cơ cũng có thể làm cho con người bị ác mộng. Nỗi mệt mỏi cộng với cái ám ảnh về ma quỷ có mặt tại khu vực này đã làm cho có người thức giấc nửa đêm nhìn thấy người bạn đồng diễn mà lầm tưởng là con quỷ, từ đó truy hô, quát tháo, bỏ chạy, cú quýnh, làm cho những người khác cũng như thế mà tạo ra nỗi sợ hãi của bản thân. Chúng ta thấy cái hiện tượng ăn theo đó ở trong xã hội con người là có thật. Một chàng vỗ tay nó thường bắt đầu bằng một tiếng vỗ tay trước. Khi vào một làng mới, ở một cái khu vực mà vắng vẻ, một con chó sủa thì cả đàn chó trong khu vực đó cùng sủa theo. Dầu tốt hay là xấu, tính cách lây lan và ảnh hưởng tâm lý trên con người đó bao giờ cũng diễn ra theo cái hướng cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có. Cái này kết thúc dẫn đến tình huống tạo sự kết thúc ở cái khác. Tình trạng lây lan như thế nó làm cho chúng ta dễ dàng bị hoang mang lắm. Hoặc là ai có những cái lối suy nghĩ ai sao thì tôi vậy, như vậy ai sợ thì tôi sợ theo, ai chạy tôi chạy theo, ai làm quấy tôi làm theo. Đó là thái độ ba phải, không có lập trường, không đứng vững, không bản lĩnh, không có quan điểm riêng, không có cái nhìn độc lập, và do vậy sự lệ thuộc của họ là cả một tiến trình bấp bênh. Có lẽ diễn viên sân khấu mặc lộn chiếc áo đóng dây quỷ đó cũng đã quên rằng là trong vali của mình á, nó có nhiều bộ đồ, trong đó có một đồ là giả quỷ, vì anh ta đóng quá nhiều tuồng đấy, không nhớ. Mà đang khi lạnh á, thì người ta thường lính quýnh, và lính quýnh nó làm cho mình á, là gần như là mắt nhắm mắt mở, gặp cái gì là cứ chụp lấy cái đó, chứ đâu có may mắn như mình là có đèn tiếp, rồi đèn tròn, rồi đèn năng lượng, rồi đèn ánh sáng mặt trời, vân vân, để chúng ta có thể nhìn thấy các vật rõ ràng vào ban đêm. Do đó bóng tối đó nó làm cho người ta dễ rơi vào cái sự hoang tưởng đó. Và nếu ta suy luận bóng tối tượng trưng cho sự mê mẩn về tri thức, yếu kém về nhận thức, mê tín nhiều, thì người ta lại càng bị rơi vào những cái chứng bệnh hoang tưởng dẫn đến sợ hãi tương tự. Đó là điều rất khó tránh khỏi. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật đã phân tích rằng ma và quỷ không có năng lực hại con người. Họ không thể phá quấy đời sống của con người như là sự mê tín đã làm cho chúng ta từng nghĩ vậy. Gốc rễ của những cái suy nghĩ và phán đoán sai lầm đó, nó phát xuất từ các phim ma, chuyện ma. Người ta đã tạo ra cái nỗi sợ hãi để khai thác cái cảm giác run rợn ở con người vốn mà ẩn náu trong cái cõi vô thức. Mặc dù sợ nhưng mà phần lớn người ta lại thích coi phim ma. Đài truyền hình HBO của Hollywood và Star Movie hay là Cinema, ba đài truyền hình lớn thì thường vào ngày thứ bảy chủ nhật phát phim ma. Ma của Mỹ bao giờ cũng rùng rợn hơn là ma của Trung Quốc. Đây là hai quốc gia sản xuất phim ma thuộc về hàng đầu của thế giới. Ma có thể cầm búa, bắn súng, giết người, lật xe, phá hoại, đốt nhà, hãm hiếp, trộm cắp và trả thù. Hầu như là trong thế giới của người sống như thế nào thì thế giới của ma quỷ cũng như vậy. Người ta ngộ nhận cái khái niệm âm sao dương vậy, hay dương sao âm vậy. Từ đó sau khi coi phim ma xong rồi đó, người ta liên tưởng rằng là các trục trặc trong gia đình của mình nó có thể có gốc rễ từ sự ma quỷ quấy phá, mà thực tế là hoàn toàn không. Thấy rõ được ma và quỷ đó là đối tượng đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ, nỗi sợ ma dần dà sẽ được rút ra khỏi bộ não của chúng ta. Lúc đầu là hữu thức, về sau là vô thức. Khi thấy rằng là ma quỷ là đáng tội nghiệp thì chúng ta biết rõ nguyên nhân bị kẹt lại trong cảnh giới này tạm thời là do vì chấp trước về tình yêu, về cảm xúc, về hận thù, về quan trái, về cái tuyệt vọng, hay bất cứ cái gì trên cuộc đời. Ta nỗ lực có phương pháp để giúp cho họ rũ bỏ những bám víu vừa nêu. Làm được như thế là ta đang là thực hành hạnh Bồ Tát. Tuy nhiên cái việc đó nên để dành cho các vị xuất gia tại các chùa được huấn luyện từ nhỏ, có nghi thức, có hướng dẫn, có bài bản. Còn là Phật tử tại gia, ta không nên bận tâm tổ chức các chai đàn tại nhà, làm lễ cầu siêu và cho các hương linh, quan hồn uẩn tử tại những nơi công sở làm việc của mình. Ngoài trừ có những tình huống cần thiết ta cần phải làm việc ấy. Và mỗi buổi chiều cũng không nên bắt chước các chùa để tổ chức cúng mông sơn thí thực cho các loại cô hồn quạnh tử. Mặc dầu cái ảnh hưởng đó là không có thật, nhưng mà cái tác động tâm lý do mê tín dị đoan ngoài dân gian nghĩ rằng là các cái khóa lễ này đã tạo cơ hội thỉnh mời rước đón ma quỷ mình về nhà, và do vậy trong một lúc mà có những bất hạnh xảy ra thường xuyên. Nhiều người đã vinh lấy cái cớ đó và cho rằng trong nhà có ma quỷ quấy phá. Trên thực tế, giả sử có muốn như thế, các loài ma quỷ vẫn không thể làm được. Đây là nhận thức rất cần thiết để chúng ta không có phải sợ hãi. Toàn bộ cái mô típ điên đảo mộng tưởng trong câu chuyện là nằm ở chỗ quan tưởng về ban đêm. Thế là có lý do là thiếu ánh sáng, còn quan tưởng trong ban ngày mới đáng sợ. Có thể có nhiều loại quan tưởng khác nhau, như những loại nguy hiểm nó bao gồm nghĩ rằng là có người khác đang ám hại mình, muốn giết chết mình bằng nhiều cách khác nhau. Loại thứ hai đó là có người đang rình mò mình, nói xấu mình, phỉ báng mình để làm cho mình đó, gọi là thân bại danh liệt, đau khổ cùng cực. Có loại đó thì nghĩ rằng là mình là rất tốt, người xung quanh ai cũng xấu, có tinh thần bị kỷ và muốn khai thác sử dụng mình một cách triệt để bồi đắp cho những hạnh phúc của họ. Có những quan tưởng là cho người ta nghĩ rằng là họ là nạn nhân. Và dù là quan tưởng loại gì thì cái bản chất của người bị bệnh quan tưởng là nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên họ hiếm khi thừa nhận rằng mình bị chứng bệnh đó. Như là người nào có trình độ học vấn càng cao, dướng vào bệnh quan tưởng á, thì sự cố chấp vào nó đó lại càng nhiều. Có giải thích đi đến các bác sĩ tâm thần để điều trị, vì đó là trục trặc của não. Phần lớn những người rơi vào bệnh quan tưởng phủ định và có thể chứng minh ngược lại rằng họ còn thông thái hơn cái người nói như thế. Tự ra quan tưởng là quan tưởng thôi. Dù anh chị có thể là ai, trình độ cỡ nào, mà dướng vào sự trục trặc của tâm thần là phải điều trị thậm chí đến trọn đời, không thể ý lại bỏ thuốc nữa chừng. Sống với người bị quan tưởng khổ lắm. Năm 2010 có một bà Phật tử đến chùa tâm sự và nói bà cưới một ông linh mục ra đời, và sau 3 năm chung sống đó thì hai người ly thân cho đến giai đoạn hiện nay. Ông thì ngủ ở trên lầu 1, bà thì ngủ ở dưới tầng trệt. Đứa con thì lại theo đạo Phật, tức là đạo của mẹ, trở thành là một nhà nghiên cứu về Hán học rất giỏi. Thì khi nói chuyện khoảng một tiếng đầu á thì mình thấy bà này rất bình thường, nhưng mà qua đến 5 phút sau là thấy bà có vấn đề. Rồi bắt đầu bà mới sổ ra, nói là chồng tôi là ác quỷ. Hỏi bà sao mà bà nghĩ thế? Nó vì chồng tôi mà tôi mới nông nổi như thế này, lúc nào ông có đòi ám sát tôi, mai là tôi có vỏ đấy. Nếu tôi không có vỏ là tôi đã chết lâu rồi, chứ không còn đến ngày hôm nay đâu, không đến gặp mặt thầy được. Đó là vị quan tưởng loại nặng. Và chúng tôi cố tình giải thích cho bà biết người chồng theo đạo khác, bỏ đạo mà theo bà đó, đang sống ứng xử giống như Bồ Tát, chịu đựng cái bệnh quan tưởng của bà mấy chục năm mà không ly dị là cũng chuyện hy hữu lắm. Tuy nhiên đối với người quan tưởng, mọi giải thích đôi lúc không có hiệu quả nếu như người đó không được hỗ trợ bằng thuốc điều trị chuyên khoa. Cái nhận thức sai lầm của họ không phải do trình độ nhận thức mà ra, mà là do vì bộ não có vấn đề, cái định hướng nhận thức đó nó trục trặc đi. Thì những loại lây lan nỗi khổ niềm đau từ quan tưởng đó mới là đáng nghiêm trọng. Trên cuộc đời này nó có 1001 đêm kiểu sợ ma, 1001 đêm những nỗi sợ hãi. Dầu sợ ma hay sợ bất cứ cái gì, nếu nó có gốc rễ từ sự quan tưởng hay là từ những dữ liệu thiếu dẫn đến suy luận sai, kết luận nhầm, thì đều có những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với người như thế và ảnh hưởng trực tiếp đối với những người xung quanh. Kết thúc của câu chuyện á, là trời sáng. Và khi trời sáng họ mới nhìn ra rằng là cái con người mà họ gọi là ma rượt đuổi theo họ là người bạn đồng diễn. Anh ta cũng hoảng sợ, thấy mọi người chạy, anh ta cũng chạy. Thấy mọi người la, anh ta cũng la. Thấy mọi người đi đâu, anh ta rượt theo đó để được bình an. Thì lại làng càng làm cho cái đoàn hốt hoảng đó sợ hãi thêm nữa. Chứ lúc đó mình đứng lại để coi mặt mũi con ma ra sao, muốn gì, làm được cái gì, thì lúc đó cái nỗi sợ hãi hết rồi. Là lúc chúng ta không đủ bình tĩnh để phán đoán như thế. Trong thế giới giang hồ đó, những kẻ xấu muốn hại người tốt rồi lúc còn chưa hại được, họ có những người đâm thuê chém mướn, họ có các phương tiện xấu để thực hiện. Cái phước đức, điều kiện nhân duyên làm cho đôi lúc đó, một ý định xấu không thể trở thành một hiện thực. Huống hồ các loài ma không có thân thể, không tay chân, không có miệng, lấy đâu nhờ vả ra lệnh sai khiến, lấy đâu mà thực hiện trực tiếp hay gián tiếp. Cứ phân tích đến tận ngọn ngành thì chúng ta thấy là cái nỗi sợ hãi về ma là một điều hết sức vô lý. Nhiều bà vợ sống chung chồng mấy chục năm hạnh phúc, chồng vừa chết cái giường đó không dám nằm nữa, phải bỏ luôn cái giường, cái phòng đó không dám vô nữa vì cái nỗi ám ảnh, suy luận rằng là ma có thể hại mình. Chồng chết mà chưa được siêu á, không bảo vệ người vợ thôi, lấy đâu mà đi hại người vợ. Ông bà cha mẹ chết vì thương con mà chưa được siêu, lại càng trở thành quỷ đói bảo hộ những người thân. Chuyện phá thế này thế kia là không có thật. Do đó muốn vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta phải vượt qua sự lúng túng sợ hãi. Muốn vượt qua sợ hãi, ta phải phát huy trí tuệ. Trời sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ trí tuệ, mọi sự chấp trước và sai lầm, bao gồm điên đảo mộng tưởng, được kết thúc. Đó là thông điệp của câu chuyện này. Chuyện 64. Lời đồn có ác quỷ trong ngôi nhà cổ. Thở xưa có ngôi nhà cổ, thiên hạ đồn rằng có một con quỷ dữ hung tợn đang trú ngụ trong đó. Mọi người đều sợ hãi, không ai dám vào trong để nghỉ qua đêm. Lúc ấy có một chàng thanh niên lực lưỡng từ phương xa đến, vỗ ngực xưng tên cho mình là người can đảm và tuyên bố rằng: tôi sẽ nghỉ qua đêm trong ngôi nhà cổ đó. Đêm đến, anh vào trong nhà ngủ, và cũng ở một phương xa có một người đến cùng vào đêm ấy, cũng tự xưng là người can đảm, dũng khí còn hơn cả người đầu. Nghe dân làng nói có một con quỷ dữ trong ngôi nhà này, tôi xung phong vào trong. Anh ta đến cận căn nhà, đẩy cửa bước vào. Người vào nhà bên trong tưởng là quỷ xuất hiện, liền ra sức xô thật mạnh để chấn cửa lại, không cho quỷ nhập vào. Anh chàng đến sau cũng tưởng trong nhà có quỷ nên dùng hết sức đẩy bật cửa xông vào tiếp. Hai người giằng co qua lại đến độ bản lề đã hư, cánh cửa ngã, và trong đêm tối không có đèn, họ đã đánh nhau dữ tợn. Đến khi trời sáng nhìn ra mới biết cả hai không có người nào là quỷ. Đây là một cái câu chuyện nói về cái quan tưởng. Quan tưởng này nó có gốc rễ từ suy luận. Hai chàng trai có thần kinh thép, nhưng do suy luận lầm dẫn đến tình trạng là bên sức đầu bên lỗ trán, ma quỷ chẳng có đâu. Đây câu chuyện rất thâm thúy. Người vào trước nghĩ rằng quỷ tấn công từ ngoài cửa nhà, người đến sau suy luận rằng quỷ đang trấn thủ bên trong, cho nên mới ghì đẩy xô cửa ra. Và cứ như thế, hai bên cùng suy luận trên nền tảng thiếu các dữ liệu, dẫn đến sự sai lầm lớn, cuối cùng là biến nhau trở thành kẻ thù. Logic học Phật giáo có đưa ra ba loại hình nhận thức: nhận thức trực quan hay còn gọi là nhận thức trực tiếp, phần lớn xảy ra trong cái tích tắc đầu tiên của thời gian, và nó đúng khi chưa có sự can thiệp của ý thức dị nguyên với các thái độ bạn và thù, thuận và nghịch, mình và người, nên và không nên. Và nó cũng có những cái tình huống là mặc dù có một cái can thiệp nhất định nho nhỏ nào, nhưng nó vẫn có thể dẫn đến cái kết quả là đúng. Nhận thức trực tiếp cũng có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Loại hai là nhận thức gián tiếp, tức là sự suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp bất kỳ một phương pháp nào mà đưa vào cái dữ liệu A, suy đoán ra tình huống B thì đều có khả năng hoặc đúng hoặc sai, lệ thuộc vào tính chủ quan hay khách quan các dữ liệu, kiến thức, phương pháp, trình tự. 3. Phi lượng, tức là nhận thức sai lầm. Theo Phật giáo đó, nó có gốc rễ từ các chứng bệnh loạn tưởng, quan tưởng, tức là trục trặc về tâm thần nói chung. Nó làm cho người đó giàu có muốn nhận thức đúng, mà kết quả và phán đoán từ nhận thức bao giờ cũng là sai, ngược lại với thế giới hiện thực. Thì trong tình huống này đó, thì chúng ta cần phải đến sự điều trị của bác sĩ. Còn tình huống trực quan hay là suy luận đó, thì ta cần phải đưa vào các phương pháp Phật dạy, chẳng hạn như là như lý tác ý, tức là đánh giá sự vật như bản chất chúng là, rồi chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan trên vô thường, vô ngã, duyên khởi, nhân quả. Cho nên ta không có rơi vào cái chủ quan cho là mọi vật là ngẫu nhiên, mọi vật là an bài, mọi vật có định mệnh, có số phận. Hoặc ta có thể phát triển trí tuệ theo kinh điển Bát Nhã để làm cho mình có chiếc chìa khóa dạng năng tháo mở các bế tắc. Ba hỗ trợ vừa nêu có thể giúp cho mình khắc phục được các cái trực quan sai và suy luận sai. Lần này đó là hai chàng lực sĩ đó ỷ lại vào cái tính không sợ ma của mình và sẵn sàng nghinh tiếp kẻ thù để chiến đấu một móc một còn. Chứ nếu như mà bên ngoài xô cửa vào, bên trong đẩy cửa ra, thì hai bên cùng hỏi ai vậy, thì ta có thể biết rõ người ngoài cửa không phải là quỷ, mà người trong nhà lại càng phải là quỷ, mà cả hai cùng có mối quan tâm là đi diệt ma trừ quỷ, thì họ sẽ trở thành là một lực lượng đoàn kết hợp tác cho mục đích cao thượng chung. Bi kịch của câu chuyện dẫn đến cái đại họa hai bên cùng thương tật nằm ở chỗ nhiệt tình mà không cần biết người kia là ai, kết quả là phe ta đánh phe mình. Đang khi ma quỷ là đối tượng mà họ cần phải đi tìm, rốt cuộc rồi đó thì họ lại hại lẫn nhau, chỉ vì cái nhiệt tình thiếu phương pháp. Sự tưởng tượng sẽ làm cho chúng ta nắn tạo ra ma quỷ. Mê tín nhiều thì sự nắn tạo sẽ nhiều, mê tín ít thì nắn tạo ít. Ngày 17 tháng 11, 2011 vừa qua, có một Phật tử ở Châu Đốc lên, bà nhờ tư vấn về vấn đề ma quỷ trong khách sạn của bà. Kể từ năm 2007 đến giờ đó thì công việc làm ăn có vẻ sa sút, lượng khách đến khách sạn ngày càng yếu, và nhân viên nó lại đồn đãi với nhau cái phòng cuối cùng á trong khu khách sạn này là có quỷ. bà sống tại khu khách sạn mà chưa từng thấy quỷ nào. Và để nỗ lực diệt quỷ đó thì mỗi ngày đó bà đều làm một cái chai đàn để mong ma quỷ xuất hiện nhờ nghe bà tụng kinh được siêu thoát, nhưng bà chưa từng gặp. Chị nhân viên quét nhà theo lời bà kể là một người phụ nữ lực lưỡng, tánh như là nam và lại càng không sợ quỷ. Một hôm nọ đó thì bà đến giám sát cái công việc vệ sinh ở lầu 3, thì nghe người lao công này mới nói rằng là chị hai đi đâu vậy, trong khi đó bà chủ là bà ba mà kêu là chị hai. Thì bà ba đến hỏi cái gì đó, thì cô ta mới quay lại nói ủa mới thấy có bà nào đó đi đang đứng ở chỗ này mà. Rồi chúng ta lưu huy chút xíu nhìn lại, thấy mới vô phòng, cho nó chỏng chỏng như thế. Từ đó làm cho bà chủ suy luận rằng là có ma quỷ xuất hiện thật, nhưng mà vì bà ta là một Phật tử thường thành, có tụng kinh trì chú niệm Phật, ma quỷ sợ nó không dám xuất hiện. Còn người trợ giúp việc á, vì không có làm việc ấy cho nên ma quỷ nhát là chuyện thường. Mang nỗi ám ảnh đó đã làm cho bà ta ăn ngủ không yên nữa. Và trong cơ quan của bà lại có một người sợ ma, cho nên đã đi đồn ra. Và mỗi khi ai đi đến cái khách sạn đó thì những người thân mà biết đó là chỗ đó là khách sạn có ma, một số người sợ không dám đến nữa. Chứ tôi góp ý và như sau: nếu thật sự khách sạn đó có ma đó thì không phải một nhân viên thấy mà nhiều người cùng thấy, và cái thấy đó không phải là diễn ra ban đêm mà diễn ra ban ngày. Thứ hai, bà là chủ cũng là một Phật tử, ma quỷ mà xuất hiện là phần lớn nhờ trợ giúp để được siêu thoát, cho nên á không có lý do gì mà họ xuất hiện không đúng người. Thứ ba, tình trạng ngẫu nhiên đó ở trong một số tình huống có thể làm cho chúng ta ngộ nhận lý giải do có cái này dẫn đến cái kia. Cái việc mà bị thua lỗ trong làm ăn kinh doanh liên hệ đến du lịch mà khách sạn là cái nguồn cung chính đó, nó là hiện tượng toàn cầu trong vòng 5 năm qua. Hoa Kỳ á giảm cái lượng du khách đến 60-70%, lượng khách hàng đi mua chợ búa và siêu thị cũng giảm khá đáng kể, nhiều cửa tiệm phải đóng cửa, nhiều siêu thị phải phá sản, nhiều người mất công việc làm, chứ không phải riêng các cái hoạt động mậu dịch ở tại Việt Nam. Việt Nam là không có liên hệ trực tiếp đến nhóm G5, G6, G20, cho nên ảnh hưởng về khủng hoảng tài chính là ít hơn các nước trực tiếp này, mà còn bị những cái khốn đốn như thế. Phải thấy rõ cái tác động toàn cầu như vậy để chúng ta không có suy luận sai. Đã giải thích rất kỹ nhưng mà bà vẫn nói như vậy, giờ làm sao để diệt quỷ? Cho nên nói bây giờ diệt cái vọng tưởng về quỷ trong tâm bà trước nhất. Là muốn làm việc đó, đó bà cứ thỉnh mời một thầy nào đó mà bà tin tưởng nhất đến làm lễ trong thời điểm mà không có khách đang ở, để tránh tình trạng người ta suy luận sai. Và sau khi làm lễ cầu siêu để mang lại sự bình an rồi đó, thì bà cho tập hợp các nhân viên trong khách sạn lại và nói rằng là trong khách sạn mình không có quỷ, em nào cháu nào mà mê tín như thế thì cô hay chị sẽ cho nghỉ việc. Cái thông tin đó cần phải được loan báo để những người sợ ma và truyền bá mê tín không có cơ hội gieo rất rõ sợ hãi đối với những người xung quanh. Còn khi đã bị ám ảnh rồi đó, vào cái phòng đó nghe cái tiếng sột sạc chẳng hạn như con chuột chạy thôi, là nghĩ rằng là con ma con quỷ nó đang núp ở chỗ nào rồi. Cái tính liên tưởng làm cho chúng ta suy luận sai, như là liên tưởng trong điều kiện tâm tối. Bộ môn tâm thức Phật giáo đưa ra một cái ảnh dụ: đi vào ban đêm dấp phải sợi dây thừng, có người ngộ nhận rằng đó là một con rắn. Điều đó không nên trách. Ai cũng có thể rơi vào cái ngộ nhận trong nhận thức phán đoán như vừa nêu. Khi mà người đó không còn bình tĩnh, loạn nhịp tim bởi sự đập mạnh, và do đó nỗi sợ hãi cứ theo đấy mà gia tăng thôi. Cho nên phải hết sức bình tĩnh để ta vượt qua những cái khó khăn. Đừng tự nắn tạo ra ma quỷ, đừng dựng lên các hình ảnh rồi quật ngã nó xuống và ăn mừng rằng mình chiến thắng. Có nhiều người cứ tưởng tượng rằng người khác hại mình, châm chích mình, phá đám mình, gây sự mình, mà trên thực tế đôi lúc đó chỉ là một sự tình cờ thôi. Rồi từ cái sự suy luận này đó, chúng ta mới đánh giá mọi thứ là có chủ ý hết, và do đó nó làm cho vấn đề từ rất đơn giản trở nên ngột ngạt, căng thẳng, mệt mỏi. Còn khi chúng ta khéo léo, khôn ngoan á, mình biết rằng là cái người phán đoán ghi lên là sai lầm, do về thiếu dữ liệu cho nên họ vì nhiệt tình dẫn đến những cái lời có thể dẫn đến các xúc phạm chẳng hạn, cũng không như thế mà mình cảm thấy phiền lòng, có giận thì thôi cũng ráng mà bỏ qua. Mà không á, một bên suy luận sai tạo ra cái sân hận và làm cho bên còn lại cũng suy luận bậy, và cả hai bên sẽ làm cho vấn đề trở nên phiền toái và rắc rối. Cũng giống như là hai chàng trai cùng tâm niệm và lý tưởng diệt quỷ, cuối cùng là diệt trừ lẫn nhau. Rất may đó là cuộc chiến của họ là bất phân thắng bại, chứ nếu có một người mạnh hơn thì lẽ người còn lại đã trở thành nạn nhân rồi. Chuyện 65. 500 viên thuốc bổ. Thời xưa có một người đàn bà tánh tình trắc nết hư hỏng, lòng dục vọng quá nhiều cho nên đã ngoại tình. Khi ngoại tình, bà đã nảy ra một ý tưởng độc ác giết chết chồng để sống với tình nhân. Lúc nào chị ta cũng suy nghĩ mưu kế để giết chồng cho bằng được. Mọi kế hoạch mưu toan đều không thuận tiện. Đúng lúc đó người chồng được lệnh ra nước ngoài công tác. Chị ta điền lập mưu tính bí mật cùng với tình địch làm các viên thuốc độc để giết chồng. Nàng ta nói gạt người chồng rằng: "Này anh yêu của em, khi đi xa em rất lo, trên đường quá nhiều trở ngại, anh có thể mệt. Đây là 50 viên thuốc bổ rất đắt tiền, anh nhớ dùng khi mỗi khi cảm giác mỏi mệt trên thân. Anh ra nước ngoài đến ngước đến đâu, khi mệt đói thì nhớ mà dùng, em ở nhà lo cho anh lắm. Nhớ lời vợ, đến nước vài chưa kịp chuẩn bị dùng thì màn đêm đã buông xuống, không có nước. Anh bỏ quên đồ đạc ở một gốc cây, rồi leo lên cây vắt một cái võng mà ngủ. Ngay lúc đêm đó có 50 tên cướp vừa đánh cướp được 50 con ngựa và rất nhiều của quý của quốc vương nước đó dừng chân nghỉ dưới gốc cây to này. Do phải ra sức chống chạy nên tên cướp nào cũng đã đói khát mệt nhừ. Thấy dưới gốc cây có để lại thuốc bổ, lũ cướp liền chộp lấy, chia ra mỗi người một viên. Thuốc độc bên trong quá mạnh, làm cho lũ cướp vừa uống vào vài phút sau là chết ngay tức khắc. Người chồng ngủ trên cây sáng thức dậy thấy lũ cướp đã chết cả dưới gốc cây. Anh ta nảy sinh ra một ý, đó là nhặt lấy một thanh gươm rất bén, chém vào thi thể của những tên cướp vài ba nhát mỗi tên, rồi thâu nhặt tất cả yên ngựa, của cải, ngọc ngà, châu báu để lên yên, rồi lùa bầy ngựa về kinh đô nước bạn. Lúc đó Dương quốc kia cùng đông đảo, quốc quân kia cùng đông đảo quan cận thần trên đường truy tìm bọn cướp cùng vừa tế. Gặp anh ta giữa đường, họ nói anh ta là một trong số tướng cướp. Quan quân bắt anh ta giải đến chỗ vua. Nhà vua hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lấy được ngựa của trẫm, và lấy ở đâu, bằng cách nào?" Anh ta thưa: "Thần là dân của quốc gia bên cạnh. Trên đường sang quý quốc, thần gặp phải bọn cường đạo nên đã ra tay nghỉ hiệp đánh nhau với chúng. Hiện giờ bọn cướp 50 tên đều chết cả dưới gốc cây cách đây không xa. Thần mới lấy được bầy ngựa của cải báu này đem về dâng trả cho đại vương. Nếu bệ hạ không tin lời hạ thần này nói thì có thể di gót đến tận nơi ấy xem va các vết tử thương do hạ thần tạo ra đối với bầy cướp. Vị vua liền sai các quan cận thần thân tín đến xem. Quả thật khi trở về, họ tâu lại đúng với lời anh ta đã nói. Nhà vua vui mừng khôn nguôi, ngợi khen là việc vô cùng hy hữu, ra lệnh ban cho tưởng thưởng nhiều vàng bạc châu báu và phong tặng anh ta chức cai quản một tụ lạc lớn ở trong kinh thành. Một vị quan cận thần làm việc nhiều năm trong triều đình, say lòng đố kỵ, tâu lên vua: bạch đại vương, người ấy từ phương xa đến, bệ hạ chớ quá tin tưởng và tin dùng. Sao bệ hạ lại tưởng thưởng và ưu đãi anh ta quá hậu như thế, lại còn phong tước cho y hơn cả các quan cận thần nữa? Giá mà anh ta là kẻ nội gián thì sao? Người ngoại quốc nghe được lời ấy liền lên tiếng thách thức: ai có đủ sức mạnh và dũng khí, hãy mạnh dạn bước ra đây cùng tôi thi đấu phần thư hùng, xin mời đến khoảng đất trống để thử tài. Các quan cận thần đều kinh hãi, không dám lên tiếng. Họ thầm nghĩ rằng chàng trai này giết được 50 tên cướp, đang khi lũ cướp đó giết được nhiều tướng Ngự Lâm, chúng ta là ai mà dám đọ gươm với anh ấy. Lúc bấy giờ trong nước có một người khá có đủ tài trí, không sợ hãi dám lên tiếng. Họ nói rằng là trong rừng có một con sư tử rất hung tợn, rình bên đường vồ người khách qua bộ hành để ăn thịt, không ai dám mà đến khu vực này. Và anh ta đề nghị nhà vua hãy giao trọng trách này cho nhân tài vừa nêu. Kẻ ngoại bang tự xưng là mình có dũng khí oai hùng, vô địch thiên hạ, nếu anh có thể giết chết con sư tử kia, trừ hại cho nước ta, thì mới xứng đáng là bậc kỳ tài. Nhà vua nghe lời tâu, ban cho anh ta giao kiếm côn để đi đến giết sư tử. Lúc đó đã lỡ bộc lỡ đường, anh ngoại quốc vâng lệnh nhà vua can đảm đến nơi sư tử đang ở. Con sư tử thấy anh ta rống lên một tiếng rống kinh hồn, làm cho anh ta sợ đến độ cuống quýt và trèo lên cây để trốn thân. Sư tử há lớn miệng cắt đầu ngó lên cây, anh ta run bầm bập hai chân và nghĩ thầm trong đầu: giá mà mình đừng có lừa đảo thì đâu ra nông nổi thế này. Ngay lúc đó nỗi sợ hãi đã làm anh ta rơi thanh dao xuống và trúng ngay cái miệng đang há hốc của con sư tử, làm cho con sư tử chết tươi. Anh ta mừng vô cùng, nhảy xuống dưới gốc cây và chặt đầu con sư tử mang về trình cho vua. Tất cả vua, quan tước, tướng lĩnh ở trong triều đình đều tỏ lòng bội phục và khen ngợi anh ta là bậc kỳ tài chưa từng có, nên lại càng trưởng thưởng trọng vọng hơn. Đây là một câu chuyện cực kỳ hy hữu, mô tả về vận may hiếm có trong sự lận đận. Đi công tác ở nơi xa, gói hành trang mà người vợ chu đáo làm á, không phải là để thể hiện tình yêu mà là để kết liễu nó, vì trong tim của chị ta đã có một hình ảnh của người khác. Đó là nỗi bất hạnh ở trong đời sống vợ chồng. Sự bất hạnh này nó có thể kéo theo bất hạnh khác, đó là kết liễu mạng sống. Nhưng rất may đó, chưa kịp uống vì người thiếu chu đáo, anh ta bỏ quên dưới gốc cây, do lười biếng mà không thèm xuống, cho nên anh ta đã ngủ luôn. Và cũng do vì cái lười biếng này mà 550 tên cướp đã vô tình trở thành là nạn nhân của các viên thuốc độc. Nhờ cái tình cờ đó mà anh ta đã được hưởng trọng vọng, rồi nhờ cái tình cờ đó nữa mà anh ta lại có cơ hội giết chết được con sư tử bằng cái nỗi sợ hãi. Kết quả là sự trọng vọng tưởng thưởng lại càng cao. Thông thường đó thì trong cuộc đời đó là họa vô đơn chí. Mỗi một cái nỗi niềm mà bất hạnh, thương đau nó đến đó, nó mở cửa cho những bất hạnh khác đùng đùng kéo đến. Hiếm khi mà cái may mắn nó nối kết may mắn này qua may mắn nọ lắm. Vì là một câu chuyện ngụ ngôn, người ta được quyền hư cấu như thế. Và khi hư cấu như thế đó, cái ám dụ của câu chuyện là người có phước có thể thoát ra khỏi mọi nanh vuốt của cạm bẫy và các bất hạnh của cuộc đời. Do đó thay vì sợ hãi làm cho mình đó, trở nên bất an, cái khủng bố tâm lý nội tại đó nó còn nguy hại hơn bất kỳ một khủng bố do bất cứ ai tạo ra cho mình và môi trường xung quanh. Do đó vung tròn phước báo thì dầu cho gặp những cái hoàn cảnh trái ngang, ta cũng có thể may mắn được sống còn. Đó là một sự trổ quả đặc biệt để giúp cho chúng ta sống lại từ gọi chết, thành công từ thất bại, thay thế và chuyển đổi cái dáng cờ gần như là 180 độ. Dân gian thường nói cái câu hay không bằng hên, hoặc mê tín hơn người ta có thể nói là người tính không bằng trời tính. Cô vợ trong câu chuyện thuộc về người tính, vì tâm ý ác tà, rốt cuộc là mưu tính đã không thành công. Các tên cướp thuộc là người tính, không chịu lao động làm việc chân chính mà muốn có tài sản tiêu dùng hưởng thụ cao, cho nên đã cướp mà ngay cả không sợ luôn cả vua chúa, cướp tài sản của vua. Rồi cuối cùng rồi đó là bị cái hậu quả là chết tức tuổi bởi các viên thuốc độc. Và các quan cận thần của nhà vua đã không có cái lòng mà tùy hỷ công đức với thành công của người khác, cho nên mất cài bẫy một cái thế đẩy người đối thủ của mình vào chỗ chết, để giữ được cái vai trò mà mình trước đây đã được ban sủng những ân huệ từ nhà vua. Nhưng mà vì người tính xấu cho nên cuối cùng là cái bẫy tính đó tạo ra phước báo cho người khác. Từ đó chúng ta nên tự an ủi mình rằng là có những người nói lời thị phi, phê bình, chỉ trích, phá hoại, tấn công, làm rối, đôi lúc đó làm cho mình ngày càng nổi hơn. Vì là nhân vật quan trọng mới bị người ta quan tâm đến thế. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói ý tưởng này rất là hay. Khi Đức Phật đi kinh hành, hai thầy trò vị Bà La Môn đi theo, ông thầy thì cố tình nói lớn tiếng để chửi Đức Phật cho Đức Phật nghe, tạo cơ hội cho Đức Phật tức, để từ đó hạ bệ Đức Phật rằng nhân vật mà ta gọi là giác ngộ Gautama đó chỉ là một hư danh ta. Ông ta vẫn sân si, vẫn phiền não, vẫn dễ bị kích động. Đang khi cậu học trò đi sau lưng á thì lại tán dương. Trở về lại tịnh xá thì A Nan rất là ngạc nhiên, hỏi Đức Phật tại sao có hiện tượng đó. Đức Phật nói là đừng bận tâm về việc tại sao nó có hiện tượng đó, mà hãy phân tích vào bản chất của sự việc đang diễn ra để ta vượt qua cái khổ anh. Đây là một bài học mà cần được lưu tâm. Nhiều người đang bị khổ, đau, bất hạnh, thất bại, thất nghiệp, thất tình, bị ruồng bỏ, không lo phân tích nguyên nhân mà cứ nói kiếp trước chắc tôi có tội, kiếp trước chắc tôi tạo lỗi, kiếp trước chắc tôi làm quấy, kiếp trước chắc tôi mắc nợ, kiếp trước chắc tôi là quỵt nợ, kiếp trước chắc tôi là côn đồ. Có ai đủ trình độ tâm linh để xác định kiếp trước của một người khác mà cứ đi tìm đến các thầy các sư cô làm gì? Họ có nói cũng là nói chơi cho vui thôi, để cho an ủi mình thôi. Còn Đức Phật thì không an ủi, không có mang cái vui như thế. Mà Ngài nói rõ là đừng nên bận tâm, hãy phân tích cái nguyên nhân ở hiện tại. Là một trong những cách phân tích Đức Phật như thế này: này A Nan, trong lời phỉ phán của vị thầy đó, có lẽ là ông đã nghe một câu Sa môn Gotama là một nhà quyển thuật, ai đến nghe ông thuyết giảng một lần là mê đến chết, bỏ luôn đạo gốc của mình. Này A Nan, ông nên nhớ, do vì thiếu tri thức, kẻ quỷ bán ta đang làm công việc tán dương ta. Nghe một lần thôi mà ta mê tích cù lì bỏ đạo đi theo, đó đâu phải là sự dụ dỗ đâu, đó là phép màu của chuyển hóa. Đó là cái nhìn tích cực, xử lý trực tiếp vào vấn đề, thay vì mình phiền muộn rồi lận đận khổ đau ôm cái sầu, thì bây giờ mình phân tích tích cực để chúng ta vượt qua. Và Đức Phật nói cũng có thể vì ganh tị, cũng có thể được áp đặt sẵn như một cái cài bẫy, cũng có thể phát xuất từ những nguyên nhân khác nữa. Cái công việc của chúng ta là hãy xử lý cảm xúc thôi, còn việc truy nguyên được nguyên nhân đó thì quá tốt, không truy nguyên được cũng không sao, bởi vì có nhiều người ta giấu động cơ, thậm chí có đủ tăng chứng vật chứng người ta vẫn phủ định trước tòa mà. Thế là Đức Phật là nhấn mạnh đến cái cách xử lý cái hậu quả trên cơ sở phân tích nguyên nhân, chứ tìm ra nguyên nhân chưa phải là giải pháp. Xử lý tức là con đường, bát chánh đạo là nghệ thuật xử lý tốt nhất. Còn phần lớn chúng ta nếu tiến bộ chút xíu là truy được nguyên nhân rồi thôi. Có nhiều người truy được nguyên nhân ra đã chết rồi. Ai ám sát mình, ai bắn cung tên mình, ai ám hại mình vì mục đích gì, lý do ra sao, ai là kẻ chủ mưu, không giải quyết được chuyện gì hết. Cho nên bên cạnh việc truy tìm nguyên nhân thì phải có thực hiện để giải quyết vấn đề. Thực ra thì ông trời chẳng có tính, và ông trời có thật đâu. Ông trời không có sắp xếp, vì ông trời do chính con người tạo ra. Còn theo Phật giáo đó, cái mưu tính của chúng ta nó không qua được nhân duyên. Nhân duyên thì có hai chiều, thuận và nghịch. Khi cái duyên thuận, ta muốn hại một người khác thì đỡ, cũng không thành công. Khi duyên nghịch đó đến rồi, không cần hại người đó cũng bị chao đảo, khủng hoảng, bế tắc, trở ngại thôi. Nó là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Vậy đó hại người khác để làm gì? Và phiền não bởi sự hại của người khác để làm gì? Thì tốt nhất là hãy quay về chính mình để ta vượt qua. Một bài học mà ta có thể học được từ người chồng câu chuyện đó, mặc dù anh ta không biết vợ mình phụ bạc mình, hãm hại mình, nhưng mà ta rất linh trí xử huống tình lý. Bây giờ nếu nói rằng là thuốc của mình đó, những tên cướp này uống vào mà chết, thì anh ta có thể mang cái tội là bào chế thuốc độc, và từ đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mặc dù kẻ bị chết trong đây không phải là người lương thiện, là những kẻ quấy phá cuộc đời thôi, nhưng mà cái hoài nghi của luật pháp không có cản họ được quyền đặt ra các giả thuyết như thế. Là đổi một cái tình huống từ ngang trái sợ hãi trở thành là một cái thế thắng, đó là được nhà vua tưởng thưởng. Do đó trong bất cứ một nghịch cảnh nào, ta cũng phải hết sức bình tĩnh. Càng bình tĩnh thì ta mới tìm ra được manh mối và giải pháp một cách an toàn, không có tác dụng phụ. Dĩ nhiên cũng đừng có quá hy vọng như chàng trai trong câu chuyện. Cái may mắn đến liên tục, vừa thoát chết mà còn trở thành là người nổi tiếng, anh hùng của nước bạn. Cái phước đã tạo ra những tình huống đó, và sự trí khôn ngoan cũng góp phần vào sự thành công chung. Chuyện 66, mồm lẩm bẩm cách lái thuyền. Thuở xưa có một vị đại trưởng giả cùng đoàn thương gia ra biển tìm của báo. Ông ta đọc qua rất nhiều sách dạy phương pháp điều khiển tàu thuyền trên biển, nên khoe khoang với mọi người rằng trên biển cả đó, nếu thuyền đi vào vùng nước xoáy hay gặp vùng có đá ngầm thì phải giữ tay lái cho chắc, xem kỹ phương hướng và hết sức bình tĩnh. Ông ta còn thao thao nói với mọi người rằng phương pháp đi biển không có cái gì tôi không biết cả. Mọi người nghe xong rất tin tưởng lời ông nói, cho nên không cần mời thêm một hoa tiêu xây cua. Chẳng bao lâu khi ra khơi, thuyền trưởng đã bị bệnh và đột tử. Các vị trưởng giả kia hoảng hốt, hội họp lại với nhau và đề cử người khoe rằng mình biết lái thuyền. Khi con thuyền đi vào vùng nước sấy, cháy giật dữ dội, ông ta đã cứ lẩm bẩm trong miệng một câu: phải giữ tay lái cho khéo, xem kỹ phương hướng và hết sức bình tĩnh. Nhưng thuyền cứ xây lòng vòng một chỗ, không cách nào tiến tới phía trước và cũng không cách nào ra khỏi vũng nước để được an toàn. Cuối cùng cả đoàn thuyền gia đều bị chìm xuống nước tán mạng mà chết. Cái đại họa trong câu chuyện này là do khoác lác mà ra. Việc đọc sách đó chỉ là một tri thức trên lý thuyết thôi. Đang ghi trên thực tế nó đòi hỏi đến cái kiến thức kinh nghiệm và người từng trải. Trên cơ sở được huấn luyện chuyên môn sẽ đảm bảo sự an toàn hơn là những người có kiến thức thôi. Trên trường lớp có rất nhiều người đỗ thủ khoa, thậm chí từ lớp 1 cho đến tiến sĩ. Nhưng điều đó không có gì cam kết rằng là khi ra đời làm việc là người đó bao giờ cũng đi đầu về mọi nỗ lực trong lĩnh vực sở trường chuyên môn mà người đó được giao phó. Có rất nhiều người chẳng có bằng cấp gì hết á, nhưng mà là có sự thông minh, rồi gặp những sự thuận duyên tốt, người trợ lý giỏi, phước đức của mình đã gieo trồng, cho nên thành công rất nhiều lần so với những người có tri thức suông. Họ tính ở đâu là trúng đó, đầu từ đâu là thành công đó, làm cái gì là dẫn đến kết quả mỹ mãn đó. Cái công việc của trưởng giả là kinh doanh chứ không phải để làm thiền trưởng. Nhưng mà vì anh ta đánh giá sai bản thân mình, muốn cái hư danh của mình được mọi người tán dương rằng là ngoài công việc thương gia mình còn biết thêm một lĩnh vực sở trường của người khác. Không ngờ cái nỗi hãnh diện tự hào trên cơ sở khoác lác đó đã chiêu họa không phải chỉ riêng anh ta mà cả một đoàn thương gia giàu có. Chứ nếu như anh ta không khoác lác, nó rõ rằng là mặc dù tôi có đọc sách nhưng tôi không biết lái thuyền, có lẽ là người ta đã mời một vị thuyền trưởng xây cua này. Để khi người này bị bệnh, có một cái tình huống xấu gì xảy ra đó, thì có người khác để thay thế vào. Trong một trận đá banh còn có cầu thủ xây cua. Đó là sự chu đáo. Và cẩn trọng này nó là một cái yêu cầu cần thiết để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào do nghịch duyên mang lại. Và ở đây điều đáng trách dẫn đến cái đại họa cho mọi người đó, đó là anh ta không có liêm khiết tri thức. Đã đến cái lúc nguy cấp, một mất một còn, ấy thế mà anh ta vẫn còn muốn cho mọi người có cái ngộ nhận và tôn sùng rằng anh là một người hoa tiêu mới thay thế cho thuyền trưởng để lái cái chiếc thuyền đến cái nơi bình an. Chỉ như lúc đó đó anh ta nói rằng là tôi không biết lái, và điều mà tôi nói trước khi chúng ta xuất phát cuộc hành trình đó là sai lầm, tôi xin cáo lỗi, xin lỗi tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta cần đến cái tri thức tập thể, và mọi người hãy tự trang bị cho mình một chiếc phao an toàn. Những gì cần lấy mang theo các vị hãy chọn lấy, càng ít hành trang càng tốt. Còn sự tiếc nuối có thể làm cho chúng ta bị mất mạng là chuyện như chơi. Thứ hai, hãy bình tĩnh để chúng ta không bám víu lẫn nhau. Mỗi người phải tự nỗ lực để vượt qua cái cơn áp đặt. Nếu như anh ta có được cái liêm khiết tri thức đó thì có lẽ là chuyện đó ta không có một cái kết thúc ảm đạm như vừa nêu. Liêm khiết tri thức là thành thật với chính mình và thành thật với mọi người. Ta có thể giấu được mọi người, qua mặt được tất cả, nhưng ta không thể giấu được chính mình. Vì mình biết mình ở đâu, như thế nào, trình độ, năng lực, tiềm năng. Và những cái niềm vui ảo, danh dự ảo đó, chỉ mang lại đại họa thôi, chứ chẳng có một giá trị gì. Bài học mà chúng ta có thể rút ra được đó là tính trách nhiệm trên nền tảng của liêm khiết tri thức sẽ tạo ra sự an toàn trong tương quan giữa mình với người khác. Thứ hai, giữa lý thuyết và thực tiễn có một khoảng cách rất lớn, và người thông minh là người biết cách rút ngắn cái khoảng cách này. Cho nên bên cạnh việc học cần phải trải nghiệm thực tiễn, để chúng ta không phải bị ngỡ ngàng khi đối diện với trường đề về sau. Trường đề thì phức tạp, muôn dạng nẻo, phong ba, bão táp, xuất phát từ bản thân, xuất phát từ thai nhân, xuất phát từ môi trường là bao giờ cũng có. Phải có bản lĩnh tri thức, có bản lĩnh chịu đựng, bản lĩnh tinh tấn thì chúng ta mới có thể vượt qua và hướng đến sự thành công. Con két và con người đó có thể cùng phát ngôn các câu chữ đúng nhân phạm như con người, nhưng mà con két không thể là con người, vì khi phát ngôn ra những câu chữ như thế, chúng hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa trong sự truyền thông ngôn ngữ này. Đang khi con người thì hiểu được nó, cái tác dụng tích cực và tiêu cực trong tương quan xã hội như thế nào, con người nắm. Và do vậy cần phải làm chủ chính bản thân mình để tránh những cái hậu quả tiêu cực có thể phát sinh. Sự hơn và thua phần lớn nó nằm ở cái kinh nghiệm thực tiễn, chứ không phải là kinh nghiệm lý thuyết. Ai từng trải từ nhỏ thì già dặn hơn những người bình thường. Ai giàu là có truyền thống á, thì thường dễ khiêm tốn hơn là cái người bỗng dưng trở thành là cái đại gia tỷ phú mà không phải trải qua cái nỗ lực đặc biệt gì. Liên tưởng đến cái vai trò làm nhà giáo nhân ngày 20 tháng 11 hôm nay, liên tưởng đến công việc của các phụ huynh như là một nhà giáo cho con em của mình tại nhà, liên tưởng đến cái vai trò của các vị tu sĩ như là vị thầy tâm linh, chúng ta có thể học được từ câu chuyện này rằng là hãy có liêm khiết tri thức. Cái gì mình biết thì nó mình biết, cái nào không thì nó không. Ở nhiệt tình cộng với cái kiến thức kém có thể làm cho chúng ta muốn có những cái danh ảo. Cho đó thay về biểu Phật pháp mênh mông, nhiều người đó cố tình giới hạn lại nó nhỏ như một ống giờ. Và khi đặt con mắt của người đang nhờ mình hướng dẫn đó vào trong ống giờ, người đó có cảm giác là mình nhìn thấy tận tường theo cái hướng được năng lớn. Tính cường điệu của ống giờ sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy đối vật này thông qua ống dòm này là số 1, còn các vật còn lại có thể không đáng để bận tâm. Do đó thỉnh thoảng đây đó vẫn có các thầy các sư cô chủ trương là có pháp môn và là chuyên tu, chẳng hạn như niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà là chuyên tu, còn tụng bất cứ kinh gì, thực tập bất kỳ một pháp môn gì là tạp tu, và khích lệ người ta bỏ toàn bộ việc đọc kinh, thực tập thiền quán, bái sám, làm phước, tu đức, dấn thân các Phật sự. Đó là một đại họa cho Phật giáo. Bình dân hóa đạo Phật để cho mọi người được tiếp cận là một điều tốt, nhưng phải có phương pháp. Và muốn bình dân hóa thành công thì phải học đến nơi đến chốn các lời Phật dạy một cách sâu sắc đạo. Để ta mới biết rằng là cái bình dân nào nó không có phản ứng phụ, chứ mà nhiệt tình không mà đủ. Gần đây cũng có một số phong trào chủ trương niệm Phật vãng sinh, phần lớn là do các vị cư sĩ làm trưởng đạo tràng để đóng góp. Trong chuyến hành hương tháng 10 2011 vừa qua đó, thì trong đoàn 110 mấy có một Phật tử xuất thân là một đại gia, bỏ Mỹ về đây để lập nghiệp. Sau khi đứng ở đỉnh cao của thành công đó, thì anh ta buông hết tất cả và trở thành là trưởng đạo tràng hộ niệm. Chúng tôi hỏi anh để anh cho biết rằng là mỗi khi nghe ai bị bệnh gần cận kề với cái chết đó, thì anh ta và nhóm bạn liên hữu của mình đó, đến hộ niệm trung bình là 45 ngày. Và khi chết xong rồi, anh ta hộ niệm luôn cả 9 tiếng đồng hồ. Thay vì chỗ khác ta làm 8 tiếng đi, anh ta 9 tiếng thì chắc ăn. Và những cái dấu hiệu như là má đỏ hồng hào, cơ thể mềm ra, làm cho anh ta có cảm giác rằng là hội tướng này là dấu hiệu được giảng sinh. Và tuyên bố mọi người rằng là anh ta có khả năng để giúp cho người khác được giảng sinh từ những dấu hiệu như thế. Chúng tôi mới khuyên anh đó, thay vì mất 45 ngày để độ được một người sắp chết, anh cần truyền bá tri thức đúng á, cũng một thời gian như thế ta độ được cả mấy chục ngàn người, hay là vài trăm người nó tốt hơn nhiều. Một cái đám ma mà mời đến 100 ông thầy tu để giúp cho một hương hồn được siêu thoát là quá lỗ lã. Uổng. Dân gian ta nói giống như là lấy dao trâu mà chặt cổ gà, không cần thiết. Ở đây mình không nói đến cái chuyện sát sanh, chỉ nói cái ví dụ, cái nghĩa ám chỉ của nó thôi. Để làm một công việc nhỏ thì lấy cái dụng cụ nhỏ, đầu tư công sức nhỏ, thời gian nhỏ là xong rồi, chứ không phải là dư thừa như thế là tốt, mình không cần thiết. Thỉnh mời các thầy, các sư cô có kinh nghiệm cầu siêu cung cấp các dữ liệu về cái chết, tâm lý trước cái chết, những chấp trước của người đó khi còn sống, và cũng cung cấp một số các bế tắc của người thân trong gia đình để đang trong lễ cầu siêu hoặc trước khi cầu siêu, sau khi cầu siêu, vị tu sĩ làm lễ này đó có một bài giảng ngắn làm cho cả cái còn lẫn người mất đều bội phục mà nghe theo lời hướng dẫn để vượt qua những cái trở ngại bế tắc của bản thân. Lệ lạc đó lớn vô cùng. Còn trong các kinh không có kinh nào nói rằng là 8 tiếng như thế là an toàn để được siêu thoát, đụng vô là cơ thể làm cho hương linh sân hận mà không được siêu, đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Chuyện đó là không có thật. Đó là dân gian, đó là sự đồn đãi của người Trung Hoa thôi, và ảnh hưởng một cách mê tín đối với người Việt Nam. Trong rất nhiều kinh điển Pali, Đức Phật khi được hỏi một vị tỳ kheo nào chết tái sanh về cảnh giới nào, Đức Phật không nói cảnh giới hành tinh cụ thể, mà ngài chỉ nói tái sanh cảnh lý, cảnh giới lành hoặc cảnh giới dữ ha. Cỡ trình độ tâm linh Phật trí như Đức Phật mà còn khiêm tốn đến thế, và cũng không cần thiết phải nói cụ thể vì người ta sẽ hoang mang, không cần thiết. Và chúng ta là những người làm công tác hộ niệm là ai mà dám nói rằng là mình có thể độ một người chết giảng sanh Tây Phương? Chuyện đó là chuyện vô lý. Giảng sanh Tây Phương không phải do người đó tự tu. Trong cái đại già mô tả rõ căn lành lớn là hết sạch tham sân si, hết sạch tham sân si đã chứng được là quả A La Hán rồi, rồi công đức lớn, rồi tạo nhân duyên tốt lớn, tu pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn. Năm yếu tố này mới đủ sức để tạo thành một chiếc visa nhập cảnh Tây Phương. Mà theo chúng tôi, khi người nào đạt được yếu tố đầu tiên thôi là đạt được 4 cái còn lại. Mà đạt được yếu tố đầu tiên được hiểu đồng nghĩa là chứng thánh quả. Mà chứng thánh quả thì ở Ta Bà này cũng như là Tây Phương Cực Lạc là muốn đi đâu nữa? Cái bí kíp bỏ công của kinh Di Đà là nằm ở chỗ đó, cái sâu sắc của băng kinh là nằm chỗ đó. Người mê về thế giới Cực Lạc thì không bằng ta một cái này, cứ đi tới phía trước mà làm. Nhưng mà gặp phải những người truyền bá mê tín thì thôi khốn đốn luôn, tu suốt cuộc đời mà không được cái gì. Chứ mà toàn cầu nguyện giang sinh không, chỉ được bình an tạm thời chứ không có chuyển hóa được tham sân si thì chẳng có tiến bộ đến đâu. Do đó công việc của những người làm công tác hộ niệm cứ làm, nhưng đừng truyền bá mê tín dị đoan, đừng cường điệu quá vai trò của mình, mà hãy hộ niệm, tức là chấn an họ để cho họ không rơi vào sợ hãi, không có hận thù, không chấp trước, không vướng kẹt. Thì khi nhắm mắt được, người đó sẽ được tái sanh lành ngay lập tức hết. Đang khi những người làm công tác hộ niệm này, dù là tu sĩ hay tại gia, còn là người phàm rặt, mà nói rằng là họ giúp được một người phàm khác được giảng sinh để trở thành thánh trên Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương á, nó là nơi hội tụ của A Bệ Bạc Trí, mà dịch nghĩa theo tiếng Việt là bất thối chuyển về tâm linh, bất thối chuyển á, tối thiểu về sơ quả A-la-hán. Ở một đoạn khác của kinh A-di-đà còn nêu ra, đây là nơi thượng thiện tri thức câu hội nhất xứ, nơi hội tụ của các bậc thượng thiện tri thức. Thượng thiện tri thức là được thánh hết rồi, chứ không phải là người phàm kẻ tục. Một người phàm mà tạo một người phàm phát thành thánh là chuyện không có thật. Đang còn sống không thành thánh nổi, mà khi chết chỉ có niệm Phật vài ba ngày, vài chục ngày mà giảng sanh Tây Phương là chuyện không có thật. Do đó quan trọng là phải tu khi còn sống, còn hộ niệm ở giai đoạn cuối là một hỗ trợ để cho người đó nhẹ nhàng mà đi nhanh thôi. Chờ đến lúc chết mới niệm Phật là quá muộn rồi. Nó giống như đến cái bệnh mà ung thư giai đoạn cuối mới đi cầu bác sĩ, khát nước mới bắt đầu đi đào giếng, chắc chắn là sẽ chết khát thôi. Có thể nghe những lời này, nhiều vị Phật tử cực đoan của Tịnh Độ Tông sẽ bị sốc, nhưng đó là một sự thật. Do đó làm công tác tâm linh, chúng ta phải hết sức khiêm tốn về tri thức, đừng có tuyên bố rỗng. Những tuyên bố rỗng á, nó tạo cái niềm hy vọng rất lớn ở nhiều người, và khi ta hy vọng rồi đó, ta bán sống bán chết ta tin theo đó, mà tin theo như thế là đi lòng vòng rốt cuộc chẳng được cái gì. Đang khi kinh A Di Đà dạy rất cao, dạy rất kỹ, dạy rất toàn diện thì không truyền bá, mà truyền bá chỉ cần niệm Phật được giảng sinh, chuyện đó không có. Nếu chưa có đủ căn lành lớn, phước đức lớn, tạo nhân duyên tốt lớn và qua pháp âm, thì có niệm Phật cũng toàn là loạn tưởng vọng niệm thôi. Nó là quy luật. Do đó trên con đường làm đạo đừng mong có quần chúng, vì điều đó có thể làm cho chúng ta thỉnh thoảng đi ngược lại Phật dạy, mà mong làm sao mình truyền bá đúng lời Phật. Còn cái việc mình được người ta biết đến nhiều hay ít nó không quan trọng đó. Thì cái công việc của một giảng sư là truyền bá chánh pháp, chứ không phải là truyền bá cái danh tiếng của bản thân. Hai công việc này là khác nhau hoàn toàn. Còn các cái kỹ xảo phần lớn được các tôn giáo sử dụng đó, đó là những cái chiêu thức thôi. Ví dụ như là Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, Chánh Thống Giáo dạy tín đồ nhắm mắt lại, giơ hai cái tay lên ngang khỏi cái đầu, lắc lắc, hòa theo tiếng lắc đó là ánh đèn lập lờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng đi vào nội tại, sẽ làm cho họ có cảm giác rằng là mình kết nối truyền thông trực tiếp với Thượng Đế. Thì tưởng tượng cái gì nó cũng ra được, nhưng mà thực tế là cái hoàn toàn khác. Chị em phụ nữ thường nhắm mắt nên cái cảm xúc nhiều, và cảm giác nhắm mắt nó làm cho chúng ta không thấy được hiện thực, mà không thấy hiện thực rồi là suy luận dẫn đến sai lầm là chuyện có thể xảy ra. Mở mắt nhìn trừng trừng đôi lúc thấy vậy mà không phải vậy nữa, huống hồ nhắm mắt ăn chung gì. Mở mắt thật to đi, đi tìm Thượng Đế này, coi Thượng Đế có thật không. Thượng Đế trên trời hay là ở trên núi, ở trong rừng, trên mặt đất, dưới biển, dưới lòng đất, trong lúc tai nạn bao gồm các thiên tai và tai nạn do con người tạo ra, có ông Thượng Đế nào xuất hiện đâu. Chỉ có con người bằng tình thương, bằng trách vụ đã đến giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cha mẹ tạo ra chúng ta sự sống mà cứ nghĩ tưởng là Thượng Đế cho mình sự sống, đó là vô lý. Do đó truyền bá đạo Phật không nên sử dụng các kỹ xảo, vì kỹ xảo bao giờ cũng gắn cái đáp với mê tín dị đoan. Mà mê tín dị đoan đó là kẻ thù số một của trí tuệ. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta nỗ lực diệt chết chuyển hóa vô minh, cho nên làm đạo bài bản thì chúng ta phải lấy tứ diệu đế làm chuẩn, không có tuyên bố rỗng cương điệu quá những cái tính năng mà vốn trong các kinh không có đề cập. Vì làm như thế đó, ta có thể được quần chúng rất nhanh, ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà rồi đó, cái vận mệnh và cái kết quả tu tập của những người đó sẽ đi về đâu? Điều đó nó không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà cũng là một cái đại họa. Nói tóm lại đó, là chúng ta phải có liêm khiết tri thức trong các nghề nghiệp mình làm và chịu trách nhiệm trực tiếp về những gì mà mình có thể thực hiện ảnh hưởng đến người khác. Và sự liêm khiết đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được an toàn. Và an toàn đó chính là con đường mà tất cả chúng ta cùng hướng đến. Thì nói tóm lại, quả và phúc qua năm câu chuyện vừa nêu đó, nó có ở tâm ta, thể hiện qua các hành động xuất hiện trong các tình huống thuận và nghịch khác nhau. Người có trí tuệ thì bao giờ cũng điềm tĩnh để vượt qua các ngang trái và bất an trong cuộc đời. Còn kẻ không có được sự điềm tĩnh bằng trí tuệ đó thì trở thành là một con rối, trở thành một con lạc đặt, bị hoàn cảnh và người khác giật dây, là điều nên tránh. Đó là thông điệp của bài kinh. Nam mô A Di Đà Phật.